ra một hơi dài mà than: "Thôi, đoàn nghĩa binh chắc là tan rã luôn, còn gì mà mong kháng chiến để thâu phục đất nước. Biểu phải sáng lo mưu kế mà đem cụ trốn, làm sao vô được mà đem cụ ra. Người ta canh giữ nghiêm ngặt cả nguyên ngày thì làm sao mà vô được?" Thì Dần Chân hững hỏi: "Anh có tính đem cụ thủ khoa trốn hay sao?" "Thì người ta biểu tôi phải làm như vậy, việc tày trời làm sao được mà biểu. Bây giờ họ chở đi mất rồi, còn tính gì được nữa." "Ông đội có nhắc việc tôi đi lính hay không?" "Ừ có, nãy giờ tôi quên nói, chừng tôi ra về anh đội kêu hỏi chuyện ảnh biểu anh vô lính bữa hôm đó đó, anh đã quyết định hay chưa?" "Tôi nói tôi không hiểu, để tôi về tôi hỏi lại anh coi." "Anh dặn tôi biểu anh vô cho mau, làm việc chừng vài tháng ảnh cho làm cai, rồi ảnh sẽ chỉ cho cách lập công đặng lên chức đội." Đạt chúm chím cười, Dần đứng dậy đi vô trong, vừa đi vừa nói: "Hãy mà anh đi lính thì tôi phải dẹp luôn cái nghề đi bán tôm cá này rồi, chứ thím cai bà đội còn đeo theo nghề hàng tôm hàng cá làm chi." Chiều lại ăn cơm rồi, Đạt cũng xuống ghe đi câu cá như thường lệ. Nhưng khuya chàng về sớm hơn các bữa và hối Dần nấu cơm riết cho chàng ăn, đặng chàng đi về Bến Tranh. Dần ngạc nhiên hỏi: "Anh về Bến Tranh thăm nhà hay là về có việc chi?" "Về có việc riêng một chút, mà nhất là về thưa trước cho cha tôi hay, đặng tôi đi vô lính." "Anh quyết định đi lính hay sao?"
"Tôi quyết định rồi, cụ thủ khoa bị đày thì kháng chiến gì nữa mà ở ngoài đây."
"Khoan, anh tính đi thì để chiều tối rồi sẽ đi, chẳng nên đi ban ngày. Anh đội dặn đừng có léo hánh về cái vùng đó, đó sẽ bị tình nghi, anh quên hay sao?"
"Ừ thôi, để chiều đi cũng được. Đợi tôi đi bán rồi mua bánh trái một chút đỉnh, đặng anh đem về nhà."
Dần dọn cơm ăn với Đạt rồi bưng tôm cá đi bán. Nàng mua trà tàu, thịt heo, cốm, kẹo bưng về, đặng chiều Đạt đem vô Bến Tranh cho cha mẹ vợ vui lòng. Trưa bữa đó, Dần chiên cơm rồi ăn nằm nghỉ lưng, mới hỏi Đạt: "Anh tính về nói chuyện rồi trở ra liền hay là ở chơi đến bữa nào anh mới ra?"
"Cái đó tôi tính trước không được, để về trỏng tôi nói coi cha tôi bằng lòng hay không cái đã. Nếu như xuôi thuận thì nội ngày mai tôi trở ra đây, tôi sợ ông già tôi cản trở không chịu cho đi lính. Như cha không chịu thì anh làm sao?"
"Tôi sẽ chỉ cho cha tôi thấy cái chỗ lợi hại, có lẽ cha tôi phải chịu. Tôi nhớ mấy lời anh tôi đối đáp với thiên hạ lúc ảnh mới ra đầu tay, anh nói chơi mà nghe có lý quá đi." Rồi đó thì Dần làm bộ hí hẩn, nói giọng dịu cợt, kiếm đủ lý lẽ để bào chữa cho người quy thuận với nhà binh của Pháp, hoặc giúp cho quân đội, hoặc giúp về hành chính để lập an ninh thịnh vượng cho nhân dân đất nước. Nhờ có thiên tư lanh lợi khôn ngoan nên nàng làm cho Đạt phải say mê những cái vinh hiệu làm quan làm lính cho tân trào, quên hết giống nồi, quên hết non sông tổ quốc. Nàng nói cười cười, hấp dẫn cả tâm hồn của Đạt, không để cho Đạt nghĩ nàng khuyến dụ. Nhưng kỳ thiệp là ép buộc Đạt đi lính mà Đạt lại không dè. Thị Dần không phải yêu gì Tây mà dụ dỗ Đạt đi lính giúp Tây, nàng chỉ muốn giật chồng của thị Đậu mà thôi, nên âm mưu làm cho đi lính đặt ở lú ngoài Mỹ Tho với nàng, bỏ vợ con, bỏ cha mẹ. Lòng dạ đàn bà nham hiểm như vậy đó, họ muốn được thỏa mãn chút tình yêu của họ. Dầu người đàn ông phải mất danh dự, phải mang tiếng phản quốc nghịch thần, họ cũng không cần, miễn họ được vui lòng thì thôi. Đàn ông như chú Đạt này làm sao mà thấu hiểu được hiểm nguy mà tránh, mà Đạt quen cái thói tráo trở thì lại càng dễ sa ngã hơn người. Chiều bữa đó thì Dần tính nấu cơm cho Đạt ăn sớm, đặng sửa soạn rồi chừng mặt trời lặn thì chèo ghe mà đi. Ăn cơm rồi, nàng xách ra một sâu thịt heo với mấy gói trà, cốm, kẹo để cho Đạt đem về Bến Tranh. Nàng nói hồi sớm mơi tính về nên nàng để lại trong rộng một mớ tôm càng, ít con cá, vậy để vậy về trỏng nhớ biểu bắt lên
cho nhà có mà ăn. Sau hết, dần lại nói tiền bán tôm cá hôm nay trừ tiền mua ăn và chia phần của Đạt đã được 26 quan. Hôm nọ may một bộ đồ mất hết 7 quan, bây giờ còn 19 quan. Để nàng lấy phần của nàng một quan bỏ vô cho nó chẳng 20, đặng đem về đưa cho cha mẹ và vợ con. Đạt thấy Trần nghe chàng tính về bến tranh, nàng lại sắm thịt cá bánh trà đủ thứ mà gửi cho cha mẹ, thì chàng rất là cảm tình. Đến Trần nghe nhắc đến tiền bán tôm cá nữa, thì chàng lại động lòng, không tìm được ra lời nào mà đáp nghĩa cho vừa, nên chỉ nói: thôi đem tiền về mà chi, để dành ngoài này mà xài. Mình có xài gì đâu, nếu cần dùng thì có phần tiền của em đây. Anh đi đã 20 mấy ngày rồi, nếu về tay không thì coi làm sao được. Anh lại còn mang tiếng làm mội mà nuôi em, cái đó em không chịu được đâu. Đi qua lánh nạn, ai mà trông qua đem tiền về cho hay sao mà em lo. Mà anh đem tiền về em thấy nó hay hơn. Thôi đem 10 quan là được rồi, thôi ít quá để lấy 15 quan để đi. Thì dần vô xách 15 quan để trên ván. Đặt vô trong thay bận bộ đồ mới, dần biểu để hết đồ cũ lại, đặng ngày mai đi bán tôm cá nàng sẽ giặt phơi cho sạch, để chàng trở ra thì có sẵn mà bận. Sửa soạn xong rồi, đặt xách 15 quan tiền đi xuống ghe. Thì dần xách thịt với trà bánh theo sau. Chừng Đạt gây chèo thì dần ứa nước mắt. Đạt mới nói: em mở giùm dây đi, bề nào qua cũng trở ra mà. Ở cái vùng bị tình nghi thì ở làm sao được, không phải qua nhát mà qua sợ chết, nhưng chết cho có ích kìa, chứ mà chết vô lối, chết dại dột qua không có chịu đâu. Thôi em vô nghỉ đi, để qua đi. Dần sâu ghe ra, Đạt cứ chèo đi, gặp nước xuôi nên ghe đi thiệt lẹ. Dần đứng trên mé sông ghé theo cho đến khi ghe đi khuất. Nàng hết thấy được rồi thì mới xây lưng trở vô nhà. Mặt trời đang chen lặn. Cũng bữa đó, hồi sớm mơi học trò chưa tụ lại học, ông Nhiêu dám đi lòng vòng chung quanh đám rau trồng bên hè mà nhổ cỏ lắp gốc. Tâm là cháu nội của ông, nó sẵn bận đứng sau lưng ông kiếm chuyện nói không ngớt. Thị Trâm ở trong nhà đi ra, thấy cha đang lui cui săn sóc đám rau thì tiếp tay với cha mà nhổ cỏ. Một lát bà Nhiêu cũng ra nữa. Ông đứng, bà đứng coi chồng con làm một chút rồi nói: có nhiều quá, cơm thì đã chín rồi, thôi vô rửa tay ăn cơm rồi chiều mát mình sẽ làm tiếp. Bà Nhiêu chưa nói dứt lời thì chú Tư Định, người ở vườn giáp ranh với ông Nhiêu, hào hển nhảy qua mương mà nói: ông ơi, con nhỏ tôi nó đi lên chợ, nó chạy về nó nói có tay vô ông à, vô gần tới chợ mình rồi. Ông Nhiêu đứng dậy hỏi: có đông không? Trời ơi, nó đông lắm. Bố rồi, thiệt quá, thằng Đạt nó nói không sai. Chú đã có đi rao cho sắp nhỏ ẩn mặt, không biết nó có đi hay không, hay nó láng chán ở nhà là bị chúng nó lượm hết. Đi hết rồi, đứa nào có lén về thì về ban đêm, rồi khuya nó cũng đi, chứ nó đâu dám ở nhà. Thôi thôi, chú đi về đi, về ở trong nhà đừng có sợ mà chạy bậy, chúng nó bắn chết à. Từ Định lại nhảy qua mương mà về. Bà Nhiêu hỏi: làm sao đây ông, tôi sợ quá. Ông Nhiêu nghiêm nghị nói: bà nó vô nhà đi, vô ở nhà với con đậu rồi lo cơm nước, đừng sợ chi hết, để con Trâm ở ngoài này với tôi, bà với nó, bà nói vô đi. Bà Nhiêu xoay lưng đi liền, mặt mày tái lét. Ông Nhiêu với thị Trâm ngồi lại nhổ cỏ. Thằng Tâm thì cũng vẫn sẵn bẩn theo một bên ông nội, không chịu vô nhà. Ông Nhiêu quen tánh trầm tĩnh nên cứ cặm cụi mà làm việc, không thèm nói chi hết. Còn thị Trâm thì cứ sợ nên hồi hộp, không dám hó hé, mà mắt cứ dòm chừng chừng ra bờ đất phía trước nhà. Cách một hồi lâu thì có một tôm lính chừng 30-40 người đi ngang ngoài rào của ông Nhiêu. Có lộn chừng 5-7 lính Việt, còn bao nhiêu toàn là Tây, vai mang súng, đầu đội nón trắng, tướng mạo lẫm liệt. Họ đi qua, họ ngó vô nhà ông Nhiêu, song không có ghé như lần trước. Chừng họ đi khỏi rồi, thì Trâm mừng nên nói với chàng: chuyến này họ không ghé sát nhà mình, may quá hả cha?
Chú Tư Định đứng bên vườn của chú kêu và nói: ông ơi, bây giờ họ quẹo đi vô phía Bình Cách đó ông à.
Ông Nhiêu nói: họ bố hết cái vùng này.
Bà Nhiêu ra cửa nói: họ đi hết rồi, thôi vô rửa tay đặng ăn cơm.
Chừng cả nhà ăn cơm, bà Nhiêu mới nói: cái thằng Đạt nó biết trước họ sẽ bố, nên nó ở luôn ngoài Mỹ xong quá. Nếu mà nó ở nhà thì cũng trốn, mà không chắc là trốn khỏi.
Ông Nhiêu nói: chuyện tôi biểu sắp này ra dặn nó, không biết thế nào mà hôm nay sao im ru.
Bữa hổm con nói chuyện với ảnh thì ảnh than khó lắm đó cha.
Ai lại biết không khó, nhưng khó mà làm được thì mới giỏi, công mới lớn chứ.
Ảnh nói ảnh sẽ ráng, xong phải chậm chậm chứ gấp không có được.
Cũng phải nên làm cho mau mau, chứ trễ quá thì nghĩa binh họ thối chí, họ tán lạc hết, làm sao mà gom lại được.
Thế cha muốn con thúc ảnh hay không?
Khoan khoan, để chờ ít bữa nữa coi.
Bữa ấy ông Nhiêu cũng vẫn dạy học như thường, nhưng tối ông nằm trên võng, có ý mong mỏi cùng thủ khoa trốn được mà trở về, đặng ông bày kế liên hiệp với mấy ông Trực, Dương và Định, mới có đủ thế lực mà đánh đuổi binh xâm lăng. Đến nửa canh, ông nghe có tiếng ghe chèo ở dưới sông, rồi lại lộp cộp, dường như có ghe ghé đụng vào cầu thang. Ông đứng dậy bước lại mở cánh cửa, rồi dòm. Trăng mùng bảy mờ mờ, ông thấy dạng một người mặc đồ đen leo lên cầu thang rồi xăm xăm đi vô sân. Ông bước ra cửa rồi hỏi: ai đó? Người đó trả lời: thưa là con, thằng Đạt phải không?
Dạ thưa phải.
Mày rước được cụ thủ qua khoa về hay chưa?
Dạ không được,
tàu đã xuống chở cụ đem lên Sài Gòn rồi.
Trời đất ơi, còn gì nữa mà mong.
Vô đây, vô liếc đây cho tao hỏi chút coi.
Ông Nhiêu trở vô nhà, đi thẳng lại cái ván ông ngồi, có thắp đèn để trên ghế gần đó. Bà Nhiêu, Thị Trâm với mẹ con Thị Đậu vừa mới nằm một lát chứ chưa có ngủ, nghe tiếng Đạt nói ở ngoài sân thì đồng dậy hết đi ra mà mừng. Đạt bước vô, một tay xách sâu thịt cho vợ, biểu đi kho liền cá thịt đi, mua từ sớm mơi, sợ đến sáng mai nó bị hư. Còn mấy gói thì chàng đưa cho bà Nhiêu, xin mở cốm, kẹo đưa cho Tâm liền mấy miếng. Chàng nói dưới ghe còn có 15 quan tiền và mượn Trâm xuống sách dùm lên. Chàng lại nói trong rộng có một mớ tôm cá, Trâm coi như còn mạnh thì sẽ bắt lên làm mà làm, còn nếu tôm cá nó khờ rồi thì nên bắt lên làm, sợ để sáng nó chết hết. Thì để Trâm coi như còn mạnh thì để sáng sẽ bắt lên mà làm, còn nếu tôm cá khờ rồi thì nên bắt lên làm liền, sợ để sáng mai nó chết hết.
Ông Nhiêu nóng nảy nói: cá tôm á, để cho con Trâm nó liệu được mà.
Mày lại đây, nói rõ cái việc cụ thủ khoa cho tao nghe một chút coi.
Tao cậy lập thế cho cụ trốn, sao mày không chịu làm?
Họ chở lên Sài Gòn chi vậy mà đi hồi nào?
Đạt lại gần rồi nói: việc cha dạy con á, con lo hết sức mà tìm không ra kế.
Thôi để con cắt nghĩa cho cha hiểu. Tay á, để cho cụ thủ khoa nằm nhà thương, chung với tụi lính Tây bị thương đó. Nhà thương ở trong thành, chung quanh có lính Tây nó bồng súng, nó canh giữ ngày đêm nghiêm ngặt. Con quen với ông đội tồn, ổng thương con lắm, con tới lui mà thăm ổng được. Xong á, ổng nằm ở ngoài vòng thành, ổng làm việc với Tây á, ổng mới vô thành được thông thả. Con là người ngoài, con có được phép mà vô đâu. Bởi vậy con không được giáp mặt với cụ thủ khoa mà nói chuyện được. Con chỉ nhờ có ông đội tồn cho con biết tin tức của cụ vậy thôi.
Còn thân với ông đội đó, sao không cậy ổng giúp đem giùm cụ thủ khoa ra?
Trời, cha tưởng chuyện chơi hay sao vậy? Ổng là tâm phúc của Tây, cụ thủ khoa là người đánh Tây, tức thì là người thù của ổng. Nếu ông đội biết con là người phe nên muốn cứu cụ thủ khoa thì bắt con mà nộp cho Tây, con sẽ bị xử bắn liền.
Con chỉ dùm mánh lới khôn khéo lắm, đặng con dò tin tức vậy thôi, chứ con đâu dám mà nói thiệt. Vậy mà con còn bị tình nghi, lính muốn bắt con hoài. May có ông đội thương con, ổng hết lòng che chở nên con mới được yên thân. Mà tại sao họ lại chở cụ thủ Khoa đi lên Sài Gòn? Theo lời ông đội nói thì lúc đầu cụ thủ Khoa bị bệnh nặng, tay nó săn sóc cụ kỹ lắm. Chừng cụ gần lành mạnh, đi đứng được thì o bế cụ hết sức, cho ăn cơm tay, uống rượu tay. Ông đội chắc chừng cụ mạnh, họ sẽ thả cụ về. Con cũng tưởng như vậy nên con cũng bớt lo. Ai về hôm qua ông đội nói bữa hôm kia có một chiếc tàu ở Sài Gòn xuống chở cụ thủ Khoa đi rồi, mà thấy cụ bị còng tay dẫn đi xuống tàu, mà lại có hai người lính tay bồng súng đi hai bên. Con nghe nói con rụng rời cả tay chân. Con hỏi họ chở cụ lên Sài Gòn để làm chi, thì ông đội nói đem đi mà bị còng có lính giữ thì chắc là bị đài ra Côn Lôn. Còn hay như vậy nên hồi sớm mơi con không dám về liền mà thông tin cho cha, con phải đợi gần tối con mới đi đây. Bà Nhiêu nói: phải, con về hồi sớm mơi thì con gặp thằng Tây nó đi ruồng bố rồi con. Đạt Chân Hửng hỏi: hồi sớm mơi họ đi ruồng hay sao? Có, đi đồng lắm mà cho còn quá. Ông Nhiêu thở ra một hơi dài rồi nói: thôi bây giờ tôi hiểu rồi. Ban đầu nó đãi cụ thủ Khoa tử tế, nó theo nó o bế cụ, chắc là nó có ý dụ cho cụ thủ Khoa đầu hàng đặng giúp cho nó. Cụ kháng cự không chịu quy thuận nên nó chở cụ lên Sài Gòn đặng mà đài cụ đi chứ gì. Tôi phải theo lên Sài Gòn, tôi phải lên đó ở ít bữa đặng tôi kiếm thế dọ coi tay nó xử cụ thủ Khoa bằng cách nào. Bà Nhiêu hỏi ông: ở đây ông đi thì ông mượn ghe mượn người chèo đưa ông đi được rồi, mà lên trển ông ở đâu mà đi hỏi thăm? Lên trển tôi để ghe tôi chờ ít bữa, nếu tôi liệu phải ở lâu thì tôi cho ghe về trước, sau tôi kiếm ghe thương hồ tôi quá giang mà tôi về. Còn chỗ ở thì tôi kiếm người nào quen rồi xin được ở đậu, có khó gì đâu. Tôi kiếm mấy người quen hồi trước như là ông Đồ Ngôn ở Vĩnh Hội, ông Nhiêu Lạc ở Sống Dầu, mấy chỗ đó tôi ở được hết. Thì Trâm ở dưới bếp lên cho Đạt hay cơm đã chín rồi nên mời Đạt xuống ăn cơm. Nàng cũng mời luôn cả cha mẹ, nói có nồi thịt kho tôm càng cá chẽm, vậy cha mẹ nên xuống ăn thêm. Đạt thấy Tâm nằm ngủ thì vỗ đít mà kêu đi ăn cơm. Bà Nhiêu cản lại, bà nói nó mới ăn một miếng kẹo, vậy thôi để cho nó ngủ. Đạt mới sực nhớ tới trà và kẹo cớm mang về, mới biểu Trâm chế và nấu cho một bình trà, để chút nữa cha mẹ ăn kẹo cớm rồi uống trà. Đạt ngồi ăn cơm vui vẻ nói chuyện với vợ và em. Thi Đậu hỏi văn câu kéo lưới khá lắm, hay sao mà ăn uống và may quần áo mới rồi còn dư đến được 15 quan tiền mà mang về. Đạt mới nói: ôi, ngoài sông cái cá tôm nhiều, lại ít người làm nên bữa nào đi cũng có. Lại nhờ cái chị chủ nhà một bữa lãnh bán dùng, chị đã thạo giá chợ nên bán mới có tiền. Mà cũng may ở đậu nhà đó, chứ mà ở nhà khác thì chắc bị tay nó bắt ở tù rồi, hết trong mà đi về được. Hai nàng Chân Hửng hỏi tại sao. Đạt mới nói chị chủ nhà đó là em của ông đội Tồn, chị gửi gắm với ông đội nên ổng che chở không ai dám động đến. Hai nàng đã có cảm tình với thị dần, mà nghe nói chị nọ là em của ông đội, lại có thân thế mạnh mẽ thì lại càng thêm kính phục chị. Đạt ăn cơm rồi lên nhà trên, thấy cha mẹ đang ăn cơm uống trà. Cha tính sáng mai phải mượn ghe có mui và mượn hai người chèo đi cho gấp, không nên trì hoãn, vì họ đem cụ thủ Khoa đi đã được 3 ngày rồi. Nếu mình chậm chạp, họ đầy cụ đi rồi thì làm sao mà gặp được. Đạt nghe cha nói như vậy thì hỏi: nếu người ta đã quyết định đầy cụ thủ Khoa ra Côn Lôn đại hải, dầu cha lên, cha được gặp cụ đi nữa, cha cầm cự lại được hay sao mà đi chi cho thất công? Cha muốn cho chắc, đặng cha liệu mà vạch đường cho tương lai. Theo ý con thì đại cuộc đã bị hư hỏng rồi, không còn gì nữa mà trông mong. Hôm cụ thủ khoa bị thương và bị bắt, đoàn nghĩa binh đã mất hết tinh thần rồi. Nay mà nghe cụ bị đi đài thì chắc chắn sẽ tan rã, không thể gì mà gom lại được. Mà dầu cụ thủ khoa được thả về, mà cụ gom nghĩa binh lại đủ, cụ cũng không thể nào phục quốc được. Con ra ở ngoài chợ Mỹ gần một tháng nay, còn quan sát kỹ lắm. Binh lính của người ta hùng hậu lão luyện, lại có súng to, súng nhỏ đủ thứ. Quan cầm binh là một người chuyên nghiệp, thông chiến sự, biết lược thao. Nghĩa binh của mình đều là dân làm ruộng hoặc đi câu, thở nay không quen ra trận. Binh khí thì chỉ có mắt thông chỉ ba, chứ không có súng. Vì thương đất nước nên người mình không sợ chết, dám xông nước súng đạn ngoài chiến trường. Người cầm binh như cụ thủ khoa, tinh thần mạnh thiệt. Nhưng cha nghĩ coi, tầm dông giáo mát mà chống cự với súng điển thương, thì chống với đại bác thì chống làm sao nổi? Chống không nổi cũng phải chống, thà chết mà theo đất nước, chết được vinh hiển, chờ sống mà làm tối mộ cho ngoại bang thì tủi nhục quá, sống làm sao được. Không phải con sợ chết, nhưng chết mà cho có ích thì nên chết, chứ chết mà vô ích thì chết làm chi. Bình Nhật triều đình cứ lo mão cao áo rộng, xuống kiệu lên voi, không thèm huấn luyện binh đội, không biết tổ chức phòng bị. Quân ngoại xâm vào nước rồi quanh hành như là cảnh không người, chúng đi tới đâu quan quân của mình cứ lo mà chạy tới đó. Những người áo rộng mão cao bình thường ăn trên ngồi trước, kiều gió là mưa, khi có giặc thì phải đem thân ra mà cứu dân giữ nước. Các ổng còn trốn đi mất hết, để cho dân thì làm sao mà làm. Đợi dân làm xong rồi, mấy ổng mới ló cái mặt mấy ổng ra, đằng vuốt râu trợn mắt mà hò hét. Người có trí thức lại có oai quyền quyền mà không dám làm, dân mình yếu ớt quê mùa, làm sao mà cho xong mà trông cậy. Con đi câu gần một tháng nay, ban đêm nằm giữa trời nước, con nghĩ cuộc đời con cảm thấy ngán quá. Hạng quê dốt nhát nát như con, chỉ để thiên hạ lợi dụng, chỉ đưa cái lưng cho họ bước mà leo lên cao. Đã mang số phận tôi mọi thì với ai thì cũng là tôi mọi, không cần phải chê khen lựa chọn. Vậy con muốn làm tôi mọi cho người nào giúp ích cho thân con mà thôi, giúp cho con vượt khỏi cái địa vị thấp hèn, khỏi chìm nổi trong lao khổ. Ý cha, con nói cái gì vậy con? Giọng con nói sao cha nghe như ý con muốn phản quốc như vậy? Thưa, con không tính phản quốc đâu cha, con ái quốc lắm chứ. Xong ái quốc mà làm cho dân khôn nước mạnh, chứ không phải ái quốc rồi lại xúi dân chết mà bỏ nước mất. Ý con tính làm sao? Thì con nói thử cho cha nghe thử coi. Dạ con thưa thiệt với cha, từ bữa cụ thủ khoa bị giặc bắt thì con chán nản cực điểm. Nay con nghe cụ chắc sẽ bị đài thì con thấy ngã cứu dân cứu nước mà cha dạy con đi đó đã bị bích đường rồi. Con muốn dây qua ngã khác mà con đi để con bước, mà cũng tới mục đích đó mà thôi. Con muốn ra đầu tay đặng cậy thế lực mạnh mẽ của họ mà giúp cho dân mình, làm cho nước thạnh vượng. Con khuyên dân học tập tài trí mới, nghề nghiệp hay của họ, rồi sẽ thừa cơ hội mà đánh đuổi họ, về mà thâu phục đất nước của mình lại. Ông nhiều dám giận đỏ mặt, nhưng quen tánh trầm tĩnh nên ông để cho con nói hết ý, rồi ông mới châu mày mà mắng. Mày là cái thằng xáo trá, mày muốn uống rượu chát gặm bánh mì nên mày kiếm lời thiếu dệt cho êm tai. Kỳ thiệt, mày đã sanh tâm vong ơn phản quốc, chứ không phải an dân lợi nước gì hết. Đặt rống lên cãi, xin cha bớt giận, xin cho phép con thưa hết cho cha nghe. Con không muốn làm theo thiên hạ hoặc ngồi trong nhà cao bồn kính, tối ngồi khoe thương nước thương dân mà kỳ thiệt là hại dân hại nước, chứ không thương gì hết. Hoặc sắp mát thông vác rượu ngoéo xong ra chiến trường, đặng chết với lằn súng viên đạn mà lãnh cái danh chiến sĩ anh hùng. Thị thần mà đổi cái danh không ích cho mình mà cũng không có lợi cho ai hết thì thí làm chi? Còn muốn thương nước thương dân theo cái cách sáng suốt, chứ không phải theo cái sự mù quáng. Đồ giang hùng, mày là cái thằng giang hùng, mày nuôi tâm hồn bán nước, mày không được phép nói tiếng thương dân thương nước. Vậy cha muốn cho con phải chết hay sao? Thà mày chết, chết mà dân không được nhờ, nước không được lợi, thì chết làm chi cho uổng mạng. Đợt chiến quốc, Triệu Tương Tử giết Trí Ba, trù di cả tông tộc và chia đất đai của Trí Bá với nước Ngụy, nước Hàn. Bộ tướng của Trí Bá chỉ còn sót có một người là Dữ Nhượng. Hay mà Dữ Nhượng không nản chí, báo oán báo thù, không biết sợ binh đông tướng mạnh, một mình dám phục kích hai lần, toàn giết Triệu Tương Tử. Tuy trời khiến Dữ Nhượng không thành công, song danh trung nghĩa của chàng được bia trong sử sách. Việc Dữ Nhượng làm đó theo con thì không có chí hay. Anh ta thấy cùng đường nên tự tử mà cầu danh. Con không chịu làm như vậy, con muốn sống đặng con cứu dân. Mày mà còn nói cứu dân giúp nước được, tao nghe sao tao mắc cỡ quá. Mày sống lặng mày hại dân, mày bán nước, nói như vậy thì trúng hơn. Theo ý tao thì mày cứ bền lòng mà kháng chiến, dầu rủi mày có chết đi nữa thì mày cũng được cái danh thơm, còn tao với mẹ mày cũng được đẹp mặt đẹp mày với thiên hạ. Còn mày mà đi ra đầu đặng giúp sức cho tụi giặc thâu nước nhà của mình, chẳng sớm thì muộn mày cũng bị người mình phân tay, mà mày còn làm nhục cho cả tổ tông này nữa. Nếu mày không chịu nghe lời tao thì mày đừng cho tao thấy mặt mày nữa. Mày đi đường của mày, tao đi đường của tao, không còn tình nghĩa cha con gì nữa, không ai biết tới ai làm chi. Cha hay con á phải tiếp tục kháng chiến. Cụ Thủ Khoa không còn, còn giúp sức với ai? Cha mẹ không hay hiện giờ con đang sống giữa một cảnh đời cực kỳ nguy hiểm. Vì người ta thương con nên lén cho con hay tay á, đã nghi con có chân trong đoàn nghĩa binh của cụ Thủ Khoa. Lại á, vùng mình đây á, là vùng nghịch, người ta khuyên con á, đừng có léo hánh về đây. Người ta biểu con tốt hơn á, là nên vô lính đặng mà ẩn núp trong cái thời gian, đặng người ta đó có thể che chở cho con được khỏi chết. Tại như vậy á, nên con phải lén về đây lúc ban đêm, đặng con thưa cho cha hay cái vụ cụ Thủ Khoa. Sau á, con bày tỏ việc riêng của con nữa. Con về một chút rồi khuya đó con ẩn mặt, chứ con cũng không dám ra ở ban ngày. Tại có cái khổ hăm he như vậy nên con tính còn phải ra đầu giặc cho an thân, chứ đâu phải con có ý hại dân hại nước. Mày muốn sống mà mang tiếng xấu hơn là chết, mày được thơm danh hay sao? Tao không cần biết tới, tao mắc lo đặng mai tao đi Sài Gòn để tao nghe tin của cụ Thủ Khoa. Ông Nhiều bỏ đi lại bỏng ông nằm. Bà Nhiều kêu dâu biểu bồng Tâm vô nhà cho nó ngủ. Đạt đi xuống nhà dưới ngồi nói chuyện với thị Trâm. Bà Nhiêu têm trầu ăn, rồi bà đi theo thị Đậu bồng con vô buồn, rồi nàng cũng trở ra đó nữa. Bốn mẹ con ngồi chùm nhum nói chuyện nho nhỏ với nhau. Nói tới cành bà, ông Nhiêu đi ngủ đã lâu rồi, mấy mẹ con mới rã ra để đi nghỉ. Tuy Đạt có nói là khuya chàng phải đi chứ không dám ở, xong đến khuya chàng làm như bệnh rịnh không đành dứt ra mà đi. Đến sáng bé mà chàng vẫn còn đeo theo nói với vợ chơi với con, nhưng lục đục ở phía sau nhà không dám léo hánh ra phía trước. Ông Nhiều kêu Trầm với Đậu giả sẵn cho ông vài cối gạo. Ông đi qua nhà chú Tư Định nói chuyện cùng Thủ Khoa cho chú hay, và tỏ ý muốn lên Sài Gòn đặng hỏi thăm tin tức. Tư Định có ghe hai chèo, ghe sắm để chở trầu cao dừa chuối đi bán, nên có mui có bếp đủ hết. Tư Định chịu lấy chiếc ghe đó cho ông Nhiên đi, và sai người kêu ông Thới lại mà cậy ông đi đặng ông chèo mũi, thì ông Thới cũng sẵn lòng để đi dùng. Ông Nhiều dặn Tư Định nói với ông Thới sửa soạn dọn ghe đến xế, nước gần rồng thì lui ghe ông trở về đặng cho học trò nghỉ ít bữa, nói rằng ông mắc đi thăm bà con ở xa, chừng nào ông về rồi ông sẽ dạy tiếp. Dầu còn đã giả sẵn cho ông một thúng gạo trắng rồi. Bà Nhiều soạn mắm muối cho ông đem theo. Ông vác cái áo, vài cái quần. Bà lấy ra 20 quan tiền, đến xế gọi con, vợ con, ông Nhiêu phụ vác gạo tiền và xách hành lý đưa cho ông qua bên Tư Định, rồi cho ghe lui. Ông Nhiêu đi rồi, bà Nhiêu